Tứ diệu đế là bức thông điệp vô giá mà Đức Phật ban truyền để hướng dẫn nhân loại đau khổ, cởi mở những trói buộc bất tội nguyện và thoát đến hạnh phúc tuyệt đối, thực tế, tuyệt đối, tức là Niết Bàn. Những chân lý thâm diệu ấy không phải do Ngài tạo nên, Ngài chỉ khám phá, nhận diện ra nó. Như vậy, nơi Đức Phật, ta đã tìm ra một nhân vật đáng được kính mộ và tôn sùng, không phải chỉ như một vị thầy, mà là một người thánh thiện trong sạch với đức độ hy sinh cao cả và cuộc đời mặc tưởng trầm tư sâu sắc, một gương sáng cho chúng ta noi theo nếu ta muốn trở nên toàn hảo. Một trong những đặc điểm đáng ghi nhận đã phân biệt hẳn Đức Phật và các vị giáo chủ khác là Ngài chỉ là một con người không có bất luận liên hệ nào với một thần linh hay một nhân vật siêu nhiên. Ngài không phải là thần linh, không phải là hiện thân của thần linh, cũng không phải là một nhân vật trong huyền thoại thần kỳ. Ngài là một người, nhưng là một người siêu phàm, một siêu nhân, một con người phi thường, một chúng sanh duy nhất, một người toàn thiện, tuyệt luân, tuyệt hảo. Tất cả những gì mà Ngài thành tựu, tất cả những gì mà Ngài thông hiểu là thành quả của những cố gắng của chính Ngài, của một con người. Xuyên qua kinh nghiệm bản thân, Ngài thông suốt ưu thế của con người. Tùy thuộc nơi nỗ lực không ngừng nghỉ và bất thối chuyển của chính mình, không nương nhờ sự giúp đỡ của một vị đạo sư, dầu người hay thần linh, Ngài thành tựu sự chứng ngộ trí thức và tinh thần đạo đức siêu nhất, tiến đến mức độ trong sạch tuyệt đỉnh và trạng thái toàn hảo trong những phẩm hạnh cao cả nhất mà bản chất thiên nhiên của con người có thể đạt đến. Ngài hiện thân của từ bi và trí tuệ, vốn là hai nguyên tắc chỉ đạo trong Phật giáo. Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là một vị cứu thế và không tự hào là mình cứu rỗi những linh hồn bằng một tôn giáo thần khải. Do hạnh kiên trì, nỗ lực và kiến thức quảng bá của chính Ngài, Ngài chứng minh rằng bên trong con người có ngủ ngầm một khả năng vô cùng tận, mà con người phải nỗ lực tinh tấn trao dồi và phát triển những tiềm năng ấy. Do kinh nghiệm của chính bản thân mình, Ngài chứng tỏ rằng giác ngộ và giải thoát trọn vẹn nằm trong tầm mức cố gắng của con người. Tôn giáo của những tâm hồn cao cả và toàn vẹn nhất có thể tồn tại chung mà hoàn toàn không có niềm tin khải thị nào. Trong ý nghĩa chân thực nhất của danh từ, không có niềm tin nơi tinh chất cốt yếu của đạo giáo thần khải, nơi một thần linh vô ngã. Trong danh từ thần linh vô ngã, tôi bao gồm tất cả những ý niệm về cái gọi là thần linh siêu nhân, cùng một bản chất tinh thần và đạo đức như một người, nhưng ở tầng lớp cao hơn hoặc một năng lực đạo đức siêu phàm. Mỗi cá nhân phải cố gắng thích nghi để bẻ gãy những xiềng xích đã giữ chặt mình trong vòng trói buộc, thoát đến tự do, vượt ra khỏi mọi thằng thúc đã siết chặt mình vào những kiếp sinh tồn bằng cách kiên trì nỗ lực gia công chuyên cần và trí tuệ minh sát. Chính Đức Phật lần đầu tiên trong lịch sử thế giới đã dạy rằng giải thoát có thể được thành tựu mà không nhờ đến một nguyên lý ngoại lai nào, rằng để vượt qua khỏi mọi khổ đau của đời sống, mỗi người phải tự đặt mình lên hòn đe và uốn nắn đập dũa bằng hành động của chính mình. Không có ai ban bố giải thoát cho người khác, bởi vì người này chỉ làm có mỗi một việc là van vái nguyện cầu. Người khác có thể gián tiếp giúp ta một tay, nhưng tự do tối thượng chỉ có thể đạt thành bằng cách tự mình liệu chứng và tự mình thức tỉnh giác ngộ chân lý, không phải bằng cách khấn vái hay thỉnh nguyện một chúng sanh tối thượng, người hay thần linh. Đức Phật cảnh cáo hàng môn đệ không nên trao gánh nặng cho một nguyên lý ngoại lai. Ngài khuyến khích và hướng dẫn họ theo đường lối phân biện và khảo sát, và khuyến khích họ tinh tấn gia công trao dồi và phát triển những năng lực và phẩm chất bên trong mình. Những quan điểm sai lầm. Vài người lấy làm thỏa thích làm ra như Đức Phật không phải là một người. Họ trích một đoạn trong bộ kinh Tăng Nhất A Hàm rồi phiên dịch sai và hiểu sai. Câu chuyện như thế này: ngày kia Đức Phật ngồi dưới một cội cây trong tư thế tọa thiền, lục căn thu thúc, tâm vắng lặng hoàn toàn, được kiểm soát và trầm tĩnh. Vào lúc ấy, một vị Bà La Môn tên là Đô Na đến gần Đức Phật và bạch hỏi: Bạch Ngài, phải chăng Ngài là một vị trời? Không phải, này ông Bà La Môn. Bạch Ngài, phải chăng Ngài là thiên thần trên cảnh trời? Không phải, này ông Bà La Môn. Bạch Ngài, phải chăng Ngài là quỷ? Không phải, này ông Bà La Môn. Bạch Ngài, phải chăng Ngài là người? Không phải, này ông Bà La Môn. Như vậy quả thật Ngài là gì? Giờ đây ta hãy thận trọng thông hiểu câu giải đáp của Đức Phật. Này ông Bà La Môn, bất luận những ô nhiễm, lậu hoặc hay những bợn nhơ ngủ ngầm trong tâm nào mà do sự hiện hữu của nó, một chúng sanh được nhận diện là trời, thiên thần trên cảnh trời, hay quỷ, hay người, tất cả những ô nhiễm ấy bên trong ta được tận diệt, đã được bứng tận gốc rễ, đã được chặt đứt tận gốc, đã chết hẳn, không còn mọc lại nữa trong tương lai. Cũng như hoa sen xanh hay đỏ hay trắng trong nước, này ông Bà La Môn, sanh trưởng trong nước và vượt lên khỏi nước mà không dính nước. Ta cũng vậy, sanh trong thế gian, trưởng thành trong thế gian, đã vượt lên khỏi thế gian và sống không vướng mắc thế gian. Hãy nhớ đến ta là người đã giác ngộ. Ý của Đức Phật muốn nói rằng Ngài không phải là trời hay là thiên thần trên cảnh trời, cũng không phải là quỷ hay người còn vướng bận ô nhiễm. Câu nói trên đây của Đức Phật rõ ràng là muốn cho người Bà La Môn biết rằng Ngài không phải là một người đầy lậu hoặc. Ngài không muốn người Bà La Môn đặt Ngài vào bất cứ hạng nào trong những hạng kể trên. Đức Phật sống trong thế gian nhưng không phải là người thế gian. Hình ảnh hoa sen rõ ràng nói lên điều này. Tuy nhiên, với những nhà phê bình vội vã nhảy tới chụp lấy kết luận sai lầm và muốn người khác tin rằng Đức Phật không phải là người. Cũng trong bộ kinh Tăng Nhất A Hàm, có một đoạn Đức Phật tuyên ngôn khẳng định rằng Ngài là một người. Này hỡi chư tỳ khưu, có một người mà sự đản sanh ra đời là vì an lành và hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn thương xót thế gian, vì lợi ích, vì trạng thái an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Ai là con người duy nhất ấy? Đó là Như Lai, đấng trọn lành, bậc chánh đẳng, chánh giác. Này chư tỳ khưu, một người đản sanh vào thế gian là người phi thường, người toàn hảo tuyệt luân. Hãy ghi nhận danh từ Pali Manusa, một người, một chúng sanh trong cảnh người. Đúng thật vậy, Đức Phật là một người, nhưng không phải chỉ là một người như tất cả mọi người, mà là một người toàn hảo tuyệt luân. Kinh điển Phật giáo chép rằng Bồ Tát là danh từ để chỉ Đức Phật trước khi đắc quả Phật ở cung trời Đấu Xuất và giáng sanh vào cảnh người trong thế gian. Cha mẹ Ngài, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đều là người. Bồ Tát đản sanh là một người, chứng đắc đạo quả Phật như một người và cuối cùng nhập đại niết bàn như một người. Chỉ đến khi đã chứng ngộ toàn giác tối thượng, Ngài cũng không bao giờ tự xưng là thần linh hay Brahma hoặc chúng sanh tối thượng, mà chỉ là một người thường. Tiến sĩ Radhakrishnan, một người theo Ấn Độ giáo, đã được giáo huấn theo kinh điển Veda và Vedanta, nói rằng Phật giáo xuất nguyên từ Ấn Độ giáo. Ngài lặp lại và làm ra mới những lý tưởng cũ xưa của văn hóa Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, Đức Phật tuyên ngôn rằng giáo huấn của Ngài là những chân lý do chính Ngài tự đã khám phá. Lúc bây giờ, chưa từng có ai biết, không phải là di sản của tập tục cổ truyền. Và như vậy, trong thời pháp đầu tiên đề cập đến tứ diệu đế, Ngài nói: Này chư tỳ khưu, với tưởng đây là diệu đế về sự khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự chấm dứt của đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ, phát sanh đến Như Lai nhãn quan tri kiến, trí tuệ, minh sát tuệ và ánh sáng liên quan đến những gì trước kia chưa từng được nghe đến. Lại nữa, trong khi chỉ vạch rõ ràng cho hàng đệ tử sự khác biệt giữa một bậc toàn giác và vị A-la-hán, đấng trọn lành, Đức Phật dạy đấng Như Lai này chư môn đệ là toàn giác trong khi cũng là A-la-hán. Chính Ngài tuyên bố con đường trước đó chưa từng được công bố. Ngài là người hiểu biết con đường, thấu triệt con đường, thuần thục trên con đường. Và đến nay, các vị đệ tử Ngài vẫn còn là khách lữ hành bước theo dấu chân Ngài. Con đường cũ xa xưa mà Đức Phật đề cập đến là Bát Chánh Đạo, và không phải là lý tưởng nào của văn hóa Ấn Độ giáo như tiến sĩ Radhakrishnan tưởng tượng. Tuy nhiên, khi đề cập đến Đức Phật, Mahatma Gandhi, vị kiến trúc sư của nền độc lập Ấn Độ, nói: bằng đức hy sinh rộng lớn mênh mông của Ngài, bằng hạnh từ khước vĩ đại của Ngài, bằng phẩm hạnh thanh tịnh vô nhiễm của đời Ngài, Ngài đã ghi tạc lên trên Ấn Độ giáo những dấu vết không bao giờ phai mờ. Và đối với bậc thầy vĩ đại ấy, Ấn Độ giáo còn mang một món nợ phải được tri ân muôn đời. Pháp tùy thuộc phát sanh. Liền sau khi chứng đắc toàn giác, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề suốt một tuần, chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Vào cuối ngày thứ bảy, Ngài xuất ra khỏi định và trong canh đầu của đêm ấy suy niệm về pháp tùy thuộc phát sanh, thập nhị nhân duyên hay thập nhị duyên khởi, theo chiều khởi phát sanh của vạn pháp như sau: khi có cái này, cái kia phát sanh, với sự phát sanh của cái này, cái kia phát sanh, tức là tùy thuộc nơi vô minh có hành, những hành động có tác ý, hành động tạo nghiệp, tùy thuộc nơi hành có ý thức, tức là thức tái sanh, tùy thuộc nơi thức có danh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc có lục căn, tức là năm giác quan cùng với ý là căn thứ sáu, tùy thuộc nơi lục căn xúc, tùy thuộc nơi xúc thọ, tùy thuộc nơi thọ ái, tùy thuộc nơi ái thủ, tùy thuộc nơi thủ hữu, tức là tiến trình của sự trở thành, tùy thuộc nơi hữu có sanh đến, tùy thuộc nơi sanh có già và chết, phiền muộn, than van, đau khổ, âu sầu và tuyệt vọng. Như thế ấy phát sanh toàn thể khối đau khổ, dukkha. Và cảnh thứ nhì của đêm ấy, Đức Phật suy niệm về pháp tùy thuộc phát sanh theo chiều chấm dứt như sau: khi không có cái này, cái kia không phát sanh, với sự chấm dứt cái này, cái kia chấm dứt, tức là với sự chấm dứt rõ ràng của vô minh, hành động có tác ý chấm dứt, với sự chấm dứt của hành thức chấm dứt, vân vân. Như thế ấy chấm dứt toàn thể khối đau khổ. Trong canh thứ ba của đêm ấy, Đức Phật suy niệm về pháp tùy thuộc phát sanh của vạn pháp theo cả hai chiều phát sanh và chấm dứt như sau: khi có cái này, cái kia phát sanh, với sự phát sanh của cái này, cái kia phát sanh, khi không có cái này, cái kia không có, với sự chấm dứt của cái này, cái kia chấm dứt, tức là tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, vân vân. Như thế ấy phát sanh toàn thể khối đau khổ, và với sự chấm dứt rõ ràng của vô minh hành chấm dứt, vân vân. Như thế ấy chấm dứt toàn thể khối đau khổ. Đức Phật trải qua 6 tuần nhật yên tĩnh ẩn dật ở 6 nơi khác nhau quanh quẩn cây Bồ Đề. Vào cuối thời gian ấy, có hai người lái buôn Tabasu và Padika đi ngang qua và dâng đến Ngài một loại bánh làm bằng gạo và mật ong và bạch: chúng con xin quy y Phật và pháp, xin Ngài thôi nhận chúng con làm đệ tử. Đây là hai thiện tính đầu tiên. Bài pháp đầu tiên. Trong khi Đức Thế Tôn sống vắng vẻ cô tịch, thì ý nghĩ sau đây phát sinh đến Ngài: giáo pháp mà Như Lai chứng ngộ quả thật là thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý tế nhị, chỉ có bậc tiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn thỏa thích ham vui và mãi mê say đắm trong nhục dục ngũ trần. Đối với những chúng sanh như thế ấy, khó mà thấy được pháp duyên sanh, pháp tùy thuộc phát sanh. Cũng khó cho những chúng sanh lãnh hội sự chấm dứt tất cả những pháp hữu vi, sự thoát ly ra khỏi tất cả những tinh chất của tiến trình trở thành, sự dập tắt mọi ái dục, buông bỏ, chấm dứt, niết bàn. Nếu Như Lai truyền dạy giáo pháp và người khác không thể hiểu thì quả thật là phí công vô ích. Nghĩ như vậy, tổ tiên Ngài không sẵn sàng hoằng dương giáo pháp. Nhưng với nhãn quan tinh thần, Ngài quan sát thế gian và thấy chúng sanh kẻ ít người nhiều các bụi trong mắt, kẻ thì có khả năng hiểu biết bén nhạy, người thì chậm chạp nặng nề, người có phẩm cách cao quý, người thấp hèn, người dễ dạy, người khó, Vài người nhận thức được mối hiểm họa mà họ phải gánh chịu trong tương lai vì hành động sai quấy trong hiện tại, vài người không. Thấy như vậy, Đức Tôn Sư tuyên ngôn sẵn sàng công bố giáo pháp với những lời lẽ long trọng như sau: cửa vô sanh bất diệt đã rộng mở, hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin. Khi xét suy sẽ dạy giáo pháp cho ai trước tiên, Ngài nghĩ đến Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hai vị đạo sư đã dạy Ngài thuở xưa, bởi vì Ngài biết rằng hai vị này là bậc thiện trí minh mẫn. Nhưng không thể được vậy, hai vị đã viên tịch. Rồi Đức Thế Tôn quyết định trao truyền chân lý cho năm đạo sĩ trước kia là huynh đệ đồng tu với Ngài. Đến nay vẫn còn giữ vững lối tu khổ hạnh cùng cực, vốn không đem lại thành quả. Biết rằng năm đạo sĩ hiện ở Vinares trong khu vườn lộc giả tại Isipatana, Đức Thế Tôn rời Gaya đi từng giai đoạn đến Benares cách đó độ 150 dặm anh. Trên đường đi không mấy xa Gaya, Ngài gặp đạo sĩ Ubaka, rất ngạc nhiên trước diện mạo trong sáng và tác phong trầm tĩnh của Ngài. Vị đạo sĩ hỏi: thầy của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá giáo lý của ai? Đức Phật trả lời: một đạo sư ta không có, một người như ta không có trên thế gian, bởi vì ta là tôn sư vô song, bậc A-la-hán. Chỉ có ta duy nhất là toàn giác tối thượng, đã tận diệt tất cả mọi ô nhiễm. Ta đã chứng ngộ trạng thái vắng lặng của Niết Bàn. Ta đang đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe pháp bảo. Giữa thế gian mù quáng, ta sẽ giống lên hồi trống vô sanh bất diệt. Này đạo hữu, như vậy đạo hữu tự xưng là bậc siêu hùng, người chiến thắng toàn thể vũ trụ, Upakha nói. Đức Phật trả lời: những ai đã chấm dứt mọi nhiễm ô, những người ấy quả thật vậy là bậc siêu hùng như ta. Tất cả bất thiện pháp ta đã chinh phục, như vậy ta là đấng siêu hùng. Upakha lắc đầu chua cay ghi nhận: có thể được như vậy chăng đạo hữu? Và rẽ sang một con đường nhỏ. Đức Phật tiếp tục cuộc hành trình và lần hồi đến vườn lộc giả tại Isipatana. Năm vị đạo sĩ thấy Đức Phật từ xa đến, bàn thảo với nhau: này chư đạo hữu, kìa, đạo sĩ Gotama đang đi đến ta. Đạo sĩ ấy bán đồ nhi phế để từ bỏ cuộc chiến đấu và trở về lối sống xa hoa phong phú. Ta không nên niềm nở đón chào. Nhưng khi Đức Phật đến gần, phong cách trang nghiêm của Ngài, cảm xúc mạnh mẽ cả năm, tất cả đều bỏ ý định. Người thì đến rước y và bát, người dọn chỗ ngồi, người đi lấy nước cho Ngài rửa chân. Đức Phật ngồi trên chỗ đã dọn sẵn, và năm vị quay quần bu lại đón mừng với tư cách huynh đệ, xưng hô với Ngài là Avuso, có nghĩa là đạo hữu. Đức Phật nói: không nên gọi Như Lai bằng danh từ Avuso. Này chư đạo sĩ, Như Lai là bậc ứng cúng, tức là A-la-hán, đấng toàn giác tối thượng. Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, Như Lai đã thành tựu trạng thái bất diệt. Như Lai sẽ giảng giải, sẽ dạy giáo pháp. Nếu hành đúng theo lời dạy, chính các thầy sẽ thông hiểu và tự mình chứng ngộ trong kiếp sống này mục tiêu thanh tịnh tối thượng mà bao nhiêu con người trong các gia tộc quý phái sẽ rời nhà để theo cuộc sống không nhà cửa. Đến đây năm đạo sĩ nói: này đạo hữu Gotama, trước kia dầu đã thực hành khổ hạnh ép sát đến mức cùng cực, đạo hữu đã không thành đạt trí tuệ nào siêu phàm và tuệ minh sát. Giờ đây đạo hữu đã trở về lối sống xa hoa lợi dưỡng và từ bỏ cuộc chiến đấu, thì làm sao có thể có trí tuệ siêu phàm và tuệ minh sát? Đức Phật đáp: Như Lai không chấm dứt cố gắng và trở về lối sống xa hoa phong phú. Như Lai là bậc toàn giác tối thượng. Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, Như Lai đã thành tựu trạng thái bất diệt. Như Lai sẽ giảng, Như Lai sẽ dạy quý thầy giáo pháp. Lần thứ nhì, năm vị đạo sĩ lặp lại lời thắc mắc như cũ, và lần thứ nhì Đức Phật lặp lại lời giải đáp. Lần thứ ba, năm vị đạo sĩ hỏi như trước, mặc dầu Đức Bổn Sư khẳng định năm vị không thay đổi thái độ. Lúc bây giờ Đức Phật nói như sau: hãy thú nhận, này chư đạo sĩ, trước đây có lần nào Như Lai đã nói với quý vị như thế không? cảm kích trước những lời kêu gọi chân thật của Đức Thế Tôn. Năm vị đạo sĩ khuất phục và công nhận, quả thật không, bạch Ngài. Như thế ấy, bậc trí tuệ tối cao, bậc điệu ngự trượng phu, điệu ngự tâm của năm vị đạo sĩ bằng nhẫn nhục và từ bi, bằng trí tuệ và tài năng. Những lời của Đức Phật cảm hóa năm đạo sĩ lúc bây giờ tỏ ra sẵn sàng lắng nghe Đức Phật. Trung đạo. Lúc bây giờ nhằm ngày rằm trăng tròn tháng 7, 589 năm trước dương lịch, vào buổi chiều lúc mặt trời đang dần dần lặn và mặt trăng rằm đang ló dạng tại vườn Lộc Giả, Isipatana, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khu, có hai cực đoan mà người tu sĩ ẩn dật phải tránh. Hai là gì? Lợi dưỡng dễ vui trong dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và đưa đến tổn hại. Và ép sát khổ hạnh là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và đưa đến tổn hại. Con đường trung đạo này chư tỳ khu mà Như Lai đã chứng ngộ, tránh xa cực đoan, đem lại pháp nhãn và tri kiến, và đưa đến tĩnh lặng, liễu ngộ, toàn giác và niết bàn. Và này chư tỳ khu, trung đạo ấy là gì? Đó là bát chánh đạo, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi Đức Phật giải thích tứ diệu đế cho năm đạo sĩ: chân lý thâm diệu về sự khổ, chân lý thâm diệu về nguyên nhân sanh khổ, chân lý thâm diệu về sự chấm dứt đau khổ, và chân lý thâm diệu về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Như thế ấy, Đức Tối Thượng Sư tuyên bố chân lý và vận chuyển bánh xe pháp bảo. Tờ pháp đầu tiên, bức thông điệp Lộc Giả này là phần nòng cốt của Phật giáo, cũng như dấu chân của tất cả mọi loài trên mặt đất đều có thể nằm trong dấu chân của voi. Pháp tứ diệu đế bao trùm toàn thể giáo huấn của Đức Phật. Giải thích từng diệu đế, Đức Bổn Sư dạy: Như vậy, này chư tỳ khu, pháp nhãn tri kiến, trí tuệ, tuệ minh sát và ánh sáng phát sanh đến Như Lai. Như Lai đã thành đạt những gì mà trước kia chưa từng được biết. Này chư tỳ khu, ngày nào mà tuệ giác của Như Lai, tri kiến tuyệt đối, như thực của Như Lai về tứ diệu đế chưa được hoàn toàn sáng tỏ, thì Như Lai không khẳng định là mình đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và lúc ấy phát sanh đến Như Lai tuệ minh sát và tri kiến, tâm của Như Lai đã giải thoát bất thối chuyển. Đây là kiếp cuối cùng của Như Lai, không còn tái sanh nữa. Đức Phật tuyên ngôn như thế, và năm vị tỳ khu lấy làm hoan hỷ, tán dương lời dạy. Vào ngày 2 tháng 12 năm 1930, trong một buổi dạ tiệc cho hoàng gia Thụy Điển khoản đãi tại Hoàng Cung, khi đến lượt ông Ranan phát biểu, lúc ấy vừa đoạt giải thưởng Nobel ngành vật lý, gác một bên vấn đề khoa học, và trước một thính giả kinh ngạc gồm những bậc thượng khách nổi tiếng trên thế giới, đọc lên một bài diễn văn vô cùng hùng biện về Đức Phật và thời quá khứ vinh quang của xứ Ấn Độ. Trong khu thành Benares, Sơ Venkata Ranang nói: Có một con đường mòn mà theo tôi là địa điểm thiêng liêng nhất của xứ Ấn Độ. Trên con đường ấy, một ngày nọ Thái tử Siddhartha đã trải qua sau khi đã từ bỏ tất cả sự nghiệp trần gian để đi cùng khắp thế gian và công bố tình thương. Tập Bosa, quyển số 5, số 1, năm 1942.